Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Một số tổ chức trợ giúp của Úc hiện kêu gọi sự bình đẳng giới tính phải là một mục tiêu then chốt đối với chính sách mới của chính phủ liên bang về ngoại giao, kể từ khi quyển Bạch Thư về chính sách ngoại giao đã được công bố hồi 14 năm trước. Bạch Thư mới sẽ là tài liệu thứ ba được đưa ra từ trước đến nay và sẽ định ra khung cảnh cho chính sách ngoại giao Úc trong vòng một thập niên tới. Biwa Kwan, Peggy Chakumolos và Phan Bách tường thuật. Thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ khi văn kiện về chính sách ngoại giao sau cùng của Úc được công bố vào năm 2013. Việc thắng cử của ông Donald Trump ở chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ, Trung Quốc nổi lên trong việc tạo áp lực ở Biển Đông và chương trình thử nghiệm nguyên tử của Bắc Hàn đã làm thay đổi hình ảnh của cả thế giới. Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop cho biết các sự kiện thế giới tạo nên nhu cầu cần có tài liệu về chính sách ngoại giao mới hơn bao giờ hết.
We are living in very unpredictable times. There is significant economic...
Chúng ta sống trong thời đại bất định, có những bất ổn đáng kể về kinh tế, chiến thuật và chính trị trên khắp thế giới. Và nước Úc là một nền kinh tế thị trường cởi mở, thiên về xuất cảng. Chúng ta có các quyền lợi trên toàn cầu và chúng ta quyết định rằng nay là thời điểm để xem xét về quyền lợi và ưu tiên của chúng ta, làm thế nào để chúng ta có thể dấn thân trong thế giới bất định này.
Trên trang Facebook hồi tháng rồi, bà Bishop cho biết điều quan trọng là người dân Úc hiểu được tác dụng của chính sách ngoại giao.
We think it's really important to have as broad a consultation as possible about.
Tôi nghĩ điều thật sự quan trọng là có những cuộc tham vấn càng rộng rãi càng tốt về những gì người dân Úc muốn thấy được trong chính sách ngoại giao của chúng ta. Tôi đoán mọi người muốn chính sách ngoại giao càng ít chú ý đến nước ngoài để mọi người có thể biết được chính sách ngoại giao của chúng ta ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ như thế nào, và thật sự là vậy. Dù là mậu dịch hay công việc xuất phát từ thương mại, trong hoàn cảnh không ổn định đi nữa.
Chính phủ hiện cứu xét hơn 9.000 kiến nghị khác nhau, một số kêu gọi nên chú tâm về vấn đề bình đẳng giới tính. Giám đốc hội Care Australia là bà Sally Moore giải thích tại sao tổ chức của bà thực hiện chuyện này.
Gender equality should be one of those values, and it's really important that we see that.
Điều quan trọng cho nước Úc là đề ra các giá trị vốn định hình cho đường lối mà chúng ta hành xử trên thế giới. Sự bình đẳng giới tính nên là một trong các giá trị đó. Điều thực sự quan trọng là chúng ta thấy được điều đó trong 30 năm qua. Nước Úc thực sự dấn thân như một công dân tốt trên thế giới khi cổ võ cho bình đẳng giới tính. Chúng ta nên cố sức làm việc này, bởi vì chúng ta thấy được điều này thực sự giúp chúng ta tạo nên một thế giới bình ổn, ổn định, yên bình và thịnh vượng.
Bà nói rằng các sáng kiến về nhận thức, kế hoạch hóa gia đình và phá thai nhằm giảm bớt con số tử vong của các thai phụ diễn ra tại các quốc gia đang phát triển.
So about 40% of all contraception.
Chỉ có khoảng 40% của các nhu cầu về nhận thức như về tiểu sa mạc Sahara chẳng hạn đã không được đáp ứng. Trong khu vực của chúng ta và tại một số quốc gia, chiều hướng này cũng như vậy. Do đó, chúng ta biết rằng phụ nữ không thể tiếp cận được các nhận thức ở mức độ mà chúng ta mong đợi, và đó là do chi phí hay vấn đề đi lại. Quý vị biết, việc đi đến các trung tâm y tế hay qua các tiêu chuẩn giới tính không công bằng có nghĩa là những phụ nữ đó không thể tự mình quyết định gì cả.
Vào năm 2015,
chính phủ Thụy Điển loan báo việc bình đẳng giới tính là tâm điểm của chính sách ngoại giao. Hiệp hội có tên là Plans International Australia thúc giục nước Úc nên theo gương của Thụy Điển. Thế nhưng tổ chức Australia Christian Lobby trong bản kiến nghị chống lại bất cứ việc tài trợ nào cho dịch vụ phá thai hay chương trình giáo dục sinh lý toàn diện. Nhóm này nói rằng các dịch vụ như vậy đặt trong chương trình thay đổi xã hội, vốn trái ngược giá trị truyền thống của cộng đồng, trong đó các gia đình vợ chồng khác phái tính là nền tảng căn bản cho xã hội. Nhóm nói trên vận động chính phủ hãy theo gương của Mỹ trong việc cấm các viện trợ chi tiêu cho việc phá thai. Phát ngôn nhân của nhóm này là bà Wendy Francis cho biết việc này không giống như sự bình đẳng giới tính.
I do not know that Ms. Bishop can actually guarantee that our money will not be spent.
Tôi không biết bà Bishop có thể thực sự bảo đảm rằng tiền bạc của chúng ta sẽ không chi tiêu vào những vụ phá thai dựa trên giới tính là trai hay gái ở hải ngoại hay không. Hiện nay một điều chắc chắn rằng nếu chúng ta muốn thực hiện vấn đề bình đẳng giới tính thì đây không phải là con đường để đạt đến mục tiêu đó.
Việc nước Mỹ rút lại ngân khoản khiến tạo nên một lỗ hổng khoảng 9 tỷ rưỡi đô la cho các dịch vụ về kế hoạch hóa gia đình. Nước cho biết vẫn duy trì việc tài trợ cho các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, hiện thời chiếm 0,7% chương trình viện trợ, thế nhưng sẽ thêm 19 triệu đô la nữa trong 3 năm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tổ chức Maria Stop Australia vốn cung cấp các dịch vụ y tế về sinh đẻ cho phụ nữ đã hoan nghênh hành động này. Giám đốc của nhóm là ông Chris Turner nói rằng việc tiếp tục tài trợ cho chương trình an toàn thai nghén là quan trọng đối với việc bình đẳng giới tính ở mức độ cao. Ông cho rằng đổi lại, việc này sẽ hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và xã hội của các quốc gia.
Nếu chúng ta ở trong một quốc gia với tài nguyên khan hiếm, các dịch vụ y tế phòng ngừa, chẳng hạn như kế hoạch hóa gia đình, thì rất thường có những chuyện này nằm ở cuối bảng. Quý vị cần phải nhắm vào các vấn đề khẩn cấp hay những dịch vụ chữa bệnh, và đó thường là các nhiệm vụ căn bản của hệ thống y tế. Vì vậy, kế hoạch hóa gia đình bị bỏ lại đằng sau vốn là một sai lầm và hơi buồn cười một chút là chuyện đầu tư vào việc kế hoạch hóa gia đình ở mức thấp nhất sẽ giảm bớt áp lực trong hệ thống y tế và mang lại ích lợi cho các chỉ số kinh tế và xã hội.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.